Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 247, chọn mua đất, góc truyện audio.com, edit, Huyền Phạm Trương Thanh Sơn đề nghị Liên Thủ Tín mua xe bò, ngựa kéo, người một nhà liền tụ cùng một chỗ thương lượng một phen, cuối cùng nhất trí. Bọn họ là nên mua chiếc xe bò. Hộ nông dân sử dụng xe chia làm vài loại, đơn giản nhất rẻ nhất chính là loại xe đẩy nhỏ, hiện tại nhà Liên Mạn Nhi đang xây nhà, liền dùng đến xe đẩy nhỏ như vậy, để vận chuyển sỏi đá cùng một ít vật lẫn lộn ở cự ly ngắn. Đa số hộ nông sử dụng vẫn là cái xe bằng tấm ván gỗ có hai bánh xe. Loại xe này dựa theo lớn nhỏ cùng khối lượng có thể chở cũng chia là vài loại, loại nhỏ nhất chính là loại xe ba gác mà phòng trên của Liên gia dùng sức người kéo hoặc đẩy. Trừ đó ra, đều là xe lớn dùng gia súc kéo, gọi chung là xe lớn. Trương Thanh Sơn đề nghị Liên Thủ Tín mua sắm chính là xe bò, là loại xe bò bên trong tương đối nhỏ, chỉ lớn hơn so với xe ba gác một chút, cũng cao một chút. Loại xe này thích hợp một con bò kéo tải trọng so với xe ba gác lớn hơn nhiều. Cái này cùng đặc điểm của loài bò có chút liên quan, bình thường, việc dùng bò để đi lại thì không tốt lắm, nhưng bò lại có sức lực lớn, hơn nữa sức chịu đựng lại tốt. So với hình dáng xe ngựa lớn, là kiểu của Trương Thanh Sơn, còn có xe lớn mà nhà Vương Thạch Lưu dùng hai con la để kéo. Loại này xe chạy nhanh, có thể chở cũng lớn, đã có thể làm vận chuyển hàng hóa, cũng có thể vận chuyển người, bình thường dùng loại xe ngựa này để chở thuê. Trừ đó ra còn có loại hình xe ngựa càng lớn, bình thường chỉ dùng 3-4 hoặc nhiều ngựa hơn nữa để kéo, không khác mấy với sách vở miêu tả là 3 mã lực 4 mã lực. Loại này xe bình thường sẽ có một con la hoặc ngựa cường tráng dẫn đầu, đằng sau đi theo một đôi hoặc là hai đôi, thậm chí thêm nữa ngựa đi theo nữa. Loại này xe ngựa đương nhiên tốc độ nhanh hơn, khối lượng vận chuyển cũng lớn hơn. Đi trên đường tuyệt đối rất phong cách. Liên Mạn Nhi ở ngay tại đường cái có trông thấy qua một xe ngựa như vậy, kéo cái xe kia là 7 con gia súc, dẫn đầu là một con ngựa đỏ thẫm, cao to, đừng nói là ngựa khác, ngay cả Liên Mạn Nhi nhìn thấy đều chảy cả nước miếng. Liên Mạn Nhi từng so sánh một phen đối lập, nếu như nói xe ba gác có thể so với xe điện ở kiếp trước của nàng, như vậy cỗ xe châu có thể so sánh với xe con trong nước sản xuất, loại xe ngựa dùng hai ngựa để kéo chính là BMW, mà cái loại Liên Mạn Nhi chảy nước miếng cấp bậc hẳn là tương đương xe thể thao Ferrari. Ferrari mơ màng mình cũng chảy nước miếng nẻ mũ gạch dưới mũ. Trực tiếp bỏ qua xe ba gác mua sắm xe bò, Liên Mạn Nhi cảm thấy nhà nàng có cái xe này xem như bước vào hàng ngũ quý tộc rồi. Đã muốn mua thì đương nhiên thừa dịp có người có kinh nghiệm lại chu đáo Trương Thanh Sơn đang ở đây mà đi mua. Cho nên, sau khi quyết định mua xe xong, người một nhà liền đi trên thị trấn. Trấn Thanh Dương có một nhà cửa hàng chuyên môn bán xe ba gác, xe ngựa còn có các loại linh kiện nữa. Trương Thanh Sơn phụ chọn một cỗ, tính cả dây kéo xe các loại còn có khung để nghé con kéo xe, sau khi thử qua không có vấn đề, mới mua xe. Một chiếc xe kèm theo một bộ đồ phụ kiện linh tinh tổng cộng bỏ ra 4 lượng bạc. Cuối cùng, người một nhà là ngồi trên xe do con nghé kéo về Tam Thập Lý Doanh Tử. Xe do một con nghé kéo tương đối dễ dàng điều khiển, dọc theo con đường này, trước hết là Liên Thủ Tín học xong, sau đó là Liên Mạn Nhi học. Liên Mạn Nhi trong lòng cười thầm. Kinh nghiệm so với kiếp trước nàng học lái xe rất khác, ở chỗ này thì góc truyện audio.com, xe càng rẻ càng dễ dàng điều khiển, nhìn xem nàng còn chưa tới một phút đồng hồ liền lấy được bằng lái xe. Đương nhiên, cái bằng lái xe này cũng không có văn bản chính thức, chỉ là Trương Thanh Sơn dùng miệng tán thành. Bất quá, sư phụ già tán thành có thể so sánh với một tờ giấy phép đáng tin cậy nhiều hơn, không phải sao? Tuy nhiên, khả năng Trương Thanh Sơn tán thành là có một phần tình cảm trong đó, nhưng cái này cũng đủ cho Liên Mạn Nhi cười vui một trận rồi. Về sau nàng có đi chợ mua đồ, có thể dùng xe nghé con kéo đồ trở về rồi. Trương Thanh Sơn giúp bọn họ mua xe xong, ngày hôm sau, liền ngồi xe của Vương Thạch Lưu đi đến chợ. Trương Thanh Sơn không phải một người rảnh rỗi, hơn nữa ở nhà cũng có rất nhiều chuyện. Hôm nay vừa ăn qua cơm buổi trưa, Liên Mạn Nhi đang ngồi ở trên giường gạch trong cửa hàng, tính toán các khoản thu chi hôm nay, Ngô Ngọc Quý mang theo nhi tử Ngô Gia Hưng đến rồi. Trương Thị đến công trường xây nhà kêu Liên Thủ Tín trở về. Chuyện mua đất có giấy rồi hả? Liên Thủ Tín liền hỏi. Đúng, Ngô Ngọc Quý gật đầu. Từ năm trước Liên Mạn Nhi bán đi rượu nho lời một khoản tiền, liền cùng Ngô Ngọc Quý chào hỏi, nói muốn mua đất. Ngô Ngọc Quý một mực ghi nhớ trong lòng vì bọn hắn tìm kiếm, muốn giúp bọn hắn mua mảnh đất gần một chút mới. Có hai mảnh đất cách các ngươi đều không xa, vừa vào trong tay của ta lập tức tới đây rồi. Ngô Ngọc Quý từ trong tay áo lấy ra quyển sổ con, mở ra một bên xem một bên nói cho Liên Thủ Tín. Hai khối này, một khối ở Tam Thập Lý Doanh Tử, rộng 25 mẫu, một khối ở Triệu Gia Thôn, rộng 20 mẫu. đều là đất trung đẳng, mỗi mẫu giá 4 lượng. Ngô Ngọc Quý nói, hai nhà này cần dùng tiền, nhưng không muốn bán, liền đi vay nặng lãi. Bây giờ cần bán gấp nên đều cần tiền mặt. Theo ta thấy, nếu có thể một lần thanh toán tiền, cái giá tiền này còn có thể thương lượng một chút. Trước khi cày bừa vụ xuân mà muốn bán, hiển nhiên là trong nhà có việc gấp muốn dùng tiền. Trước đi xem rồi nói sau, Liên Thủ Tín nói, bởi vì cách không xa, Liên Thủ Tín không có dùng xe, nên một đoàn người đi bộ đến xem. 20 mẫu đất ở Triệu Gia Thôn kia cùng mảnh đất mà nhà Liên Mạn Nhi đã mua cách nhau ở giữa hơn 10 mẫu nữa, còn 25 mẫu ở Tam Thập Lý Doanh Tử thì cách nhà Liên Lão Gia Tử không xa. Liên Thủ Tín đối với cái miếng đất lớn này đều rất quen thuộc, cả hai mảnh đất cấu tạo và tính chất đất đều không tệ, vị trí cũng tốt, không chỉ cách nhà gần, càng tốt hơn nữa là cách 30 mẫu đất kia cũng gần, như vậy trồng trọt cùng thu hoạch cũng dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều. Hai mảnh đất này, 4 lượng bạc một mẫu, giá cả cũng rất hấp dẫn, nếu như có thể mua cả hai mảnh đất này thì càng tốt rồi, nhưng mà trong tay nàng, bạc có thể dùng còn chưa đủ 80 lượng. Qua thôn này cũng không tìm được cái nhà trọ nào nữa rồi. Ngô Ngọc Quý cũng nói cho Liên Thủ Tín biết, Ngô Lão Tam, mang người xem đất a. Ai ôi, đây không phải Liên Tứ Huynh Đệ à, người đây là muốn mua đất. Mấy người đang đứng tại 25 mẫu đất ở Tam Thập Lý Doanh Tử nói chuyện thì một người theo Triệu Gia Thôn bên kia đi tới, cách thật xa liền ha ha mà cười nói. Ngô Ngọc Quý cùng Liên Thủ Tín đều nhanh chóng ngừng nói chuyện, cười với người chào hỏi. Liên Mạn Nhi đúng lúc này cũng nhận ra, người đến là Lão Kim. Hai nhà này cần tiền gấp lại để cho cha ta giúp đỡ bán. Đồng thời cũng đi, gocchuyenaudio.com, tìm Lão Kim, nếu nhất thời mà không bán được liền gán nợ cho Lão Kim vì đã vay nặng lãi rồi. Ngô Gia Hưng nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi bừng tỉnh đại ngộ trách không được Lão Kim cũng chạy tới đây rồi, nguyên lai cũng là xem đất. Lão Kim mặt mày vẫn hồng hào tinh thần khí thế tựa hồ năm nay so với trước còn tốt hơn, cũng vẫn mặc bộ đồ ra kia. Lão đệ, cái mảnh đất này, nếu ngươi mua thì ta lại tìm mảnh đất khác, nếu ngươi không mua thì ta đều mua đấy. Lão Kim nhiệt tình mà vỗ vỗ vai Liên Thủ Tín, thấy thế nào, hai mảnh đất này ngươi đều muốn mua không? Không tệ, ánh mắt thật tốt, hai mảnh đất này quả nhiên không tệ. Lão Kim đã cùng Liên Thủ Tín xưng hô ngang hàng rồi, Liên Mạn Nhi trong lòng nói, nàng nhớ rõ, Lão Kim trước kia gọi Liên Lão Gia Tử là Lão Ca Ca mà. Liên Thủ Tín cười lắc đầu, hắn cũng biết trong nhà cũng không đủ bạc có thể đồng thời mua cả hai mảnh đất. Chỉ có thể mua một mảnh thôi, là mảnh đất này, Ngô Ngọc Quý liền hỏi. Liên Thủ Tín lộ ra chút ít khó xử, nhất thời không nói gì. Lão đệ, đệ không đủ tiền sao? Lão Kim lập tức lên tiếng, cái này không vấn đề gì, tính trên người của ta, muốn dùng bao nhiêu, ngươi cùng Lão Ca Ca nói. Như lời nói trước đây, ta cũng nói với đệ, ta thấy lão đệ hợp ý, tiền này chúng ta không tính tiền lãi. Một người cho vay nặng lãi, nói cho ngươi vay tiền, lại không tính tiền lãi. Mua một miếng đất này, ta vẫn đủ tiền, đa tạ Lão Kim ca ca rồi. Liên Thủ Tín lên tiếng, nếu là không đủ tiền, trong nhà của ta còn có chút tiền, vẫn có thể đem mảnh đất này mua lại. Ngô Ngọc Quý đem Liên Thủ Tín kéo ở một bên, nhỏ giọng nói. Liên Mạn Nhi lúc này cũng trong lòng tính toán, muốn mua 25 mẫu ở Tam Thập Lý Doanh Tử này, cần 100 lượng bạc, mảnh ở Triệu Gia Thôn kia cần 80 lượng bạc. Trong tay nàng bạc có thể dùng có 78 lượng, lại từ số bạc dùng để ứng phó những nhu cầu bức thiết có thể xuất ra mấy lượng thêm vào cũng đủ rồi. Muốn mua mảnh đất ở Tam Thập Lý Doanh Tử này, khẳng định phải vay tiền, mua mảnh đất ở Triệu Gia Thôn kia có thể không cần vay tiền. Ta cùng khuê nữ thương lượng một chút, Liên Thủ Tín không có lập tức trả lời, mà nói như thế. Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi hai người liền đi qua một bên. Mạn Nhi, chúng ta còn có thể cầm ra bao nhiêu tiền? Liên Thủ Tín thấp giọng hỏi, Liên Mạn Nhi đem tính toán của nàng nói cho Liên Thủ Tín. Chà, xem ra mảnh ở Triệu Gia Thôn kia phù hợp hơn, mảnh đất này, chênh lệch so với số bạc ta có hơi nhiều, miễn cưỡng gom góp cũng đủ, nhưng những ngày tiếp theo sinh hoạt của chúng ta sẽ không dễ chịu lắm. Liên Mạn Nhi nói, Liên Thủ Tín tựa hồ có chút do dự, Liên Mạn Nhi nhìn thấy không biết hắn có lý do gì lại như vậy. Chà, cha muốn mua 25 mẫu đất này sao? Liên Mạn Nhi trong lòng khẽ động, giống như Ngô Ngọc Quý cùng Lão Kim cũng cho rằng Liên Thủ Tín nên mua mảnh đất này. Đây là vì sao, cái mảnh đất này, lúc trước là của ông nội con đó. Về sau đã bán đi, Liên Thủ Tín nói, à, Liên Mạn Nhi vô ý thức mà bưng chặt túi tiền, cha chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Nếu mua mảnh đất này, ta liền không có tiền mua giống cây trồng, cửa hàng cũng không xây được. Cha muốn đi vay tiền sao? Liên Mạn Nhi nhìn xem Liên Thủ Tín. Mua mảnh đất ở Triệu Gia Thôn, ta đủ tiền không? Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, hỏi Liên Mạn Nhi, có thể gom góp đủ, mua xong về sau ta liền một chút tiền nhàn rỗi cũng không có. Góc chuyện audio.com, Liên Mạn Nhi gật đầu nói, vậy thì mua cái mảnh đất kia. Liên Thủ Tín quyết định nói, mảnh đất này, xem về sau có cơ hội sẽ mua à. Liên Mạn Nhi thở dài một hơi, Liên Thủ Tín có thể hiểu như thế, cái này giảm bớt rất nhiều phiền toái. Quyết định mua mảnh đất ở Triệu Gia Thôn xong, kế tiếp hai bên gặp mặt ghi văn khế, giao phó ngân lượng, giao cho Ngô Ngọc Quý đi làm khế ước đỏ, những chuyện này tương đối thuận lợi. Sang ngày hôm sau, buổi sáng, cửa hàng bận rộn, Liên Mạn Nhi ở trong phòng bếp hỗ trợ chỉ nghe thấy bên ngoài đột nhiên huyên náo lên. Thế nào mà ầm ĩ như vậy nha? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện. Thạch Nhi nói, Liên Mạn Nhi nhanh chóng từ bên trong cửa hàng đi ra, đã thấy một chiếc xe ngựa tiền hô hậu ủng, đang từ đường cái chạy tới tiến vào cửa thôn. Có một người bị xe ngựa kéo theo thất tha thất thểu mà chạy sát xe ngựa. Đó không phải là Hà Lão Lục sao? Cách Trương.